Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày mùng 2 tháng 2 năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về những vấn đề chưa được giải quyết của Huynh đoàn Công giáo Thử Cựu. Tiếp theo đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học, Diễn đàn tự do, Tìm hiểu Thánh Kinh và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha chúc Tết các dân tộc Á Châu mừng Tết âm lịch. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha cầu mong các dân tộc Á Châu mừng năm mới âm lịch được hân hoan và niềm vui này được tỏa lan trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha nói như sau: nhiều dân tộc tại Đông Á chuẩn bị mừng năm mới âm lịch. Tôi xin cầu chúc họ một cái Tết vui tươi. Theo Đức Thánh Cha, niềm vui là biểu tỏ của sự hài hòa với chính bản thân, và sự hài hòa ấy chỉ có thể phát xuất từ sự hài hòa với Thiên Chúa và tạo vật mà thôi. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ Thánh Phaolô trở lại, được giáo hội tưởng niệm hôm Chủ nhật ngày 25 tháng Giêng vừa qua. Ngài nhấn mạnh rằng cuộc gặp gỡ của Thánh Phaolô với Chúa Kitô phục sinh đã thay đổi tận gốc rễ cuộc đời của vị thánh này. Theo Đức Thánh Cha, kể từ giây phút ấy, Thánh Phaolô đã hiểu được rằng sự cứu rỗi của Ngài không tùy thuộc vào các việc lành phúc đức được thực thi theo luật dạy, mà bởi vì Chúa Giêsu đã chết và sống lại cho Ngài. Kêu gọi sự hoán cải nội tâm của các tín hữu Kitô, Đức Thánh Cha giải thích rằng trở lại có nghĩa là tin nhận rằng Chúa Giêsu đã hiến thân vì mỗi người chúng ta. Ngài nói: khi tôi đặt tin tưởng vào quyền năng tha tội của Chúa Giêsu và để cho Ngài nắm lấy tay tôi, thì lúc đó tôi có thể vượt thoát khỏi sự kiêu ngạo, tội lỗi, dối trá, buồn phiền, ích kỷ và sự an toàn giả hiệu để cảm nhận được tình yêu phong phú của Ngài. Theo Đức Thánh Cha, mặc dù chưa đạt được sự hiệp nhất trọn vẹn với Chúa Kitô, nhưng nếu chúng ta không ngừng để cho Ngài hoán cải, thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được điều đó. Vào cuối buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến ngày Thế giới người phun cùi lần thứ 56, được cử hành hôm Chủ nhật 25 tháng Giêng vừa qua. Đức Thánh Cha nói rằng Ngài rất vui mừng trước sự kiện cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các quốc gia hãy bảo vệ người mắc bệnh phun cùi và gia đình họ. Tin Vatican. Tòa Thánh phản ứng mạnh mẽ trước sắc lệnh vừa được Tổng thống Obama ban hành nhằm ủng hộ các tổ chức phá thai trên thế giới. Hôm thứ Sáu ngày 23 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Obama đã ký sắc lệnh bãi bỏ điều thường được gọi là chính sách thành phố Mexico do các tổng thống thuộc đảng Cộng hòa ban hành. Chính sách này ngăn cấm chính phủ liên bang sử dụng tiền đóng thuế của dân để tài trợ cho các tổ chức tuyên truyền và thực hiện phá thai trên thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn trên nhật báo Ý Il Corriere della Sera, người đưa tin chiều, Victorino Fisichella, chủ tịch hàng lâm viện tòa thánh về sự sống nói rằng, đây là quyết định tồi tệ nhất của Tổng thống Obama. Đức cha chủ tịch hàng lâm viện tòa thánh về sự sống nói như sau: nếu đây là một trong những việc làm đầu tiên của Tổng thống Obama, thì tôi nghĩ rằng con đường dẫn đến thất vọng rất ngắn. Đức cha Fisichella cho rằng những người đã bỏ phiếu cho ông Obama đã không nghĩ đến những vấn đề đạo đức, vốn đã bị gạt qua một bên trong cuộc tranh luận bầu cử. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các ký giả công giáo làm chứng cho đức tin. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các ký giả công giáo làm chứng cho đức tin bằng cả cuộc sống. Trong buổi tiếp kiến dành cho ông Massimo Meloni, chủ tịch Liên hiệp Báo chí Công giáo Ý, nhân dịp hiệp hội mừng 50 năm thành lập, Đức Thánh Cha kêu gọi các ký giả công giáo không nên thỏa hiệp và hy sinh các giá trị quan trọng. Bày tỏ sự biết ơn về sự phục vụ quý giá của Hiệp hội trong 50 năm qua, Đức Thánh Cha kêu gọi giới báo chí công giáo hãy sống phù hợp với những lý tưởng mà họ đang đeo đuổi. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, dường như đang có sự suy giảm về việc tôn trọng phẩm giá con người và ý thức về các giá trị như công bình, tự do và hợp quần, vốn là những giá trị thiết yếu cho sự sống còn của xã hội. Do đó, vì đặt nền tảng trong các nguyên tắc bắt nguồn từ tin mừng, sứ mệnh của giới báo chí công giáo trở nên khó khăn hơn. Đức Thánh Cha khuyên các ký giả công giáo phải luôn có một tiêu chuẩn cao về chức nghiệp và khả năng đối thoại lớn hơn với thế giới vô thần để tìm kiếm những giá trị chung. Nhưng quan trọng hơn cả là chứng từ cuộc sống của người ký giả. Theo Đức Thánh Cha, chứng từ cuộc sống của các ký giả công giáo càng trung thực, thì con số độc giả càng gia tăng. Ngài khuyên các ký giả công giáo không nên thỏa hiệp mà phải can đảm và kiên trì với những giá trị thiết yếu, cho dẫu phải chịu thiệt thòi cho cá nhân. Ngài nói, một lương tâm trong sáng là điều vô giá. Tin Vatican. Trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha lặp lại lời kêu gọi chống đói giảm nghèo. Chủ đề của sứ điệp mùa chay năm nay được rút ra từ tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 4 câu 2 như sau. Sau khi ăn chay 40 đêm ngày, Chúa Giêsu cảm thấy đói. Sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha sẽ được Đức Hồng Y Paul Joseph Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Co-unum Đồng Tâm, giới thiệu vào ngày mai, mùng 3 tháng 2. Ngày 22 tháng 11 năm 2007, khi tiếp kiến một phái đoàn của Tổ chức Lương nông Thế giới, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cần phải có hòa bình mới có thể loại bỏ sự nghèo đói. Gần đây hơn, trong sứ điệp Hòa bình Thế giới năm nay, với chủ đề chống nghèo đói, xây dựng hòa bình, Đức Thánh Cha cũng đã lên án điều mà Ngài gọi là tệ nạn nghèo đói, khiến cho hàng triệu triệu người vẫn còn đói khổ trong thế kỷ 21 này. Ngài kêu gọi cộng đồng thế giới dốc toàn bộ nỗ lực để chống lại nghèo đói và nghèo cùng. Trong sứ điệp hòa bình năm 2007 với tựa đề Con người, trọng tâm của hòa bình, Đức Thánh Cha đã nói đến những cái chết thinh lặng do đói nghèo tạo ra. Trong sứ điệp mùa chay năm vừa qua với chủ đề Chúa Kitô đã vì chúng ta mà trở nên nghèo khó, Đức Thánh Cha kêu gọi bố thí, vì đó là một nghĩa vụ công bình. Ngài viết như sau. Đứng trước bao đám đông, vì mất tất cả mà phải chịu đói khổ, lời của Thánh Gioan là một cảnh cáo mạnh mẽ. Nếu ai chiếm hữu của cải thế gian này, và thấy anh em mình đang túng thiếu mà vẫn khép lại cánh cửa lòng, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa cư ngụ trong người ấy? Đức Thánh Cha đặc biệt đưa ra lời kêu gọi trên đây với những nước có đa số dân theo Kitô giáo, vì họ có trách nhiệm nặng nề hơn đối với các đám đông đang đau khổ vì nghèo đói. Đức Thánh Cha khẳng định, cứu giúp họ là một bổn phận công bình trước khi là một hành động bác ái. Đây vốn là một chủ đề nổi bật trong các mối quan tâm của Đức Thánh Cha. Như Ngài đã nói với các gia đình trong buổi đọc kinh truyền tin hôm 12 tháng 11 năm 2006. Ngài kêu gọi mỗi người hãy chống lại điều mà Ngài gọi là thảm kịch hay đại họa của nghèo đói. Ngài kêu gọi các gia đình hãy ý thức về lời cầu nguyện trước bữa ăn và bổn phận phải làm một cái gì đó chống lại nghèo đói. Tin Vatican. Đức Thánh Cha yêu cầu huynh đoàn công giáo thử cựu Pio X chấp nhận công đồng Vatican II. Sau bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư ngày 28 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha giải thích về việc Ngài quyết định rút lệ vạ tuyệt thông dành cho bốn vị giám mục đã được truyền chức không có phép của Tòa Thánh năm 1988. Ngài hy vọng rằng các vị giám mục này sẽ đáp trả lại quyết định của Ngài bằng cách chấp nhận quyền bính của Ngài cũng như giáo huấn của công đồng Vatican II. Đức Thánh Cha nói rằng, với việc tháo gỡ và tuyệt thông, Ngài muốn bày tỏ lòng ưu ái với các vị giám mục này, bởi vì các vị đã không ngừng nói lên nỗi đau khổ mà tình trạng hiện tại đã tạo ra. nhưng Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các vị hãy bước thêm những bước nữa để tiến tới sự hòa giải trọn vẹn. Một cách cụ thể, Ngài yêu cầu các vị giám mục này hãy chấp nhận huấn quyền của Đức Giáo Hoàng và giáo huấn của Công đồng chung Vatican II. Hôm thứ Ba, ngày 27 tháng Giêng vừa qua, là ngày tưởng niệm cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ xướng trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha nói rằng, thảm kịch này phải nhắc nhở cho nhân loại về sự cần thiết phải đối thoại, yêu thương và tha thứ, bởi vì đó là con đường duy nhất dẫn đến huynh đệ và hòa bình đích thực. Theo Đức Thánh Cha, thảm kịch ấy cũng là một lời cảnh cáo rằng, bạo động chống lại một người cũng là bạo động chống lại tất cả. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng Ngài đã viếng thăm trại tập trung Auschwitz, là nơi mà hàng triệu người Do Thái đã bị Đức Quốc xã tàn sát. Đức Thánh Cha nói, một lần nữa tôi xin được bày tỏ tình liên đới trọn vẹn và không sai chạy của tôi với anh chị em của chúng ta, là những người đã đón nhận giao ước đầu tiên. Tôi tin rằng việc tưởng niệm các nạn nhân của Đức Quốc xã sẽ thúc đẩy nhân loại suy tư về sức mạnh không thể đoán trước được của sự dữ một khi nó chinh phục được tâm hồn con người. Theo báo The Jerusalem Post, xuất bản tại Israel, khi hay tin tòa thánh rút lại và tuyệt thông cho Đức Cha Richard Williamson, một trong bốn vị giám mục thứ cựu, và là người đã tuyên bố chối bỏ trách nhiệm của Đức Quốc xã trong vụ sát tế người Do Thái, tòa giáo trưởng tại Israel đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với tòa thánh. Tòa giáo trưởng tại Israel cũng cho biết sẽ không tham dự phiên họp của Ủy ban tòa thánh về quan hệ tôn giáo với người Do Thái, dự trù sẽ diễn ra vào đầu tháng 3 này. Trở lại với buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã khuyên các tín hữu hành hương hãy đọc Kinh Thánh để hiểu được sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử. Theo Ngài, đây là cách đọc Kinh Thánh mà Thánh Phaolô muốn gợi lên trong các lá thư của Ngài. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về những vấn đề chưa được giải quyết của Huynh đoàn Công giáo Thứ Cựu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Trong cuộc xung đột lâu dài giữa Tòa Thánh và những người Công giáo Thứ Cựu, Đức Thánh Cha Benedicto là người đã đóng vai trò chủ động trong các nỗ lực hòa giải. Tuy nhiên, cho tới nay, vấn đề vẫn còn bế tắc. Hôm thứ Bảy, ngày 24 tháng Giêng vừa qua, khi Đức Thánh Cha rút lại và tuyệt thông cho bốn vị giám mục, đã được Đức Cố Tổng giám mục Marcel Lefebvre truyền chức năm 1988, nhiều người tưởng sự thông hiệp trọn vẹn đã được thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay các nhà chuyên môn về giáo luật nêu lên một số vấn đề. Một trong những vấn đề đó là, liệu có cần phải có một sự thỏa thuận để các giáo sĩ thuộc huynh đoàn Thánh Pio X được thi hành chức vụ một cách bình thường không? Theo một số nguồn tin từ Tòa Thánh, vẫn chưa có một câu trả lời rõ ràng. Các chuyên gia về giáo luật có những giải thích khác nhau về việc áp dụng giáo luật vào trường hợp của huynh đoàn Thánh Pio X. Một số cho rằng, việc rút lại và tuyệt thông cũng có nghĩa là ngưng việc huyền chức. Nói cách khác, từ nay các giáo sĩ của huynh đoàn Thánh Pio X được thi hành chức vụ một cách bình thường trong giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, một số chuyên gia khác lại không đồng ý với lối giải thích này. Đa số các viên chức của tòa thánh đều nghĩ rằng các linh mục của huynh đoàn Thánh Pio X vẫn còn bị huyền chức cho đến khi được hợp thức hóa. Điều này đòi hỏi nhiều thương lượng giữa tòa thánh và các nhà lãnh đạo của huynh đoàn. Trong khi chờ đợi, các thánh lễ do các linh mục của huynh đoàn cử hành vẫn được xem là thành sự, cho dẫu được cử hành một cách bất hợp pháp. Một số chuyên gia giáo luật lại cho rằng các bí tích khác như hôn phối và giấy tội, nếu được các linh mục bị huyền chức cử hành, phải bị xem là không thành. Một viên chức tòa thánh gọi tình trạng của huynh đoàn Thánh Pio X là một hỗn loạn về giáo luật. Tòa thánh không chú trọng đến tình trạng này cho bằng nhắm tới mục đích tối thiết, là làm thế nào để đạt được sự hiệp thông trọn vẹn. Nhiều người vẫn nhận ra nhiều dấu hiệu hy vọng. Các viên chức tòa thánh cho biết, Đức cha Bernaselli, thủ lãnh của huynh đoàn Thánh Pio X, đã kêu gọi các linh mục và chúng sinh của huynh đoàn hãy chuẩn bị tinh thần để trở về hiệp thông với giáo hội Hoàng Vũ. Vị giám mục này xem ra đề cao nỗ lực của Đức Thánh Cha trong việc xích lại gần với huynh đoàn, khi làm hai quyết định mà đa số người Công giáo không mấy hài lòng. Một là rút lại vạ tuyệt thông, hai là cho phép sử dụng nghi thức thánh lễ cũ có trước thời Công đồng Vatican II. Tuy nhiên, một nguồn tin từ Vatican nói rằng, hiện vẫn còn hàng trăm chi tiết cần thảo luận với nhau. Hiện, huynh đoàn Thánh Pio X đang chờ đợi Đức Thánh Cha sẽ dành cho mình một nhượng bộ nữa. Đó là nhìn nhận một quy chế đặc biệt cho huynh đoàn. Nhờ đó các thành viên của huynh đoàn có thể tiếp tục giữ các truyền thống cũ của họ với ít nhiều tự trị. Thật ra, vấn đề gai góc không phải là các truyền thống cũ, mà chính là giáo thuyết. Một cách cụ thể, những người Công giáo thử cựu không hề chấp nhận Công đồng Vatican II. Sắc lệnh tháo gỡ vạ tuyệt thông cho bốn vị giám mục thử cựu, không nhắc đến Công đồng Vatican II. Và trong thư cảm ơn Đức Thánh Cha sau khi được rút lại vạ tuyệt thông, Đức cha Feli viết rằng, huynh đoàn Thánh Pio X chấp nhận tất cả mọi công đồng cho tới thời Vatican II. Với Công đồng Vatican II, Đức cha Feli cho biết, huynh đoàn Thánh Pio X vẫn còn nhiều dè dặt. Thật vậy, cả bốn vị giám mục được truyền chức không có phép của tòa thánh, đều đã có lần tuyên bố không chấp nhận giáo huấn của Công đồng Vatican II về một số vấn đề như phụng vụ, đại kết, đối thoại liên tôn và tự do tôn giáo. Các vị tố cáo Công đồng là thủ phạm gây ra cuộc khủng hoảng trong giáo hội. Duy chỉ một mình Đức Thánh Cha Benedicto là người nhắc đến Công đồng Vatican II mỗi khi đề cập đến những cuộc thương thảo trong tương lai với huynh đoàn Thánh Pio X. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Ngài nói rằng, Ngài hy vọng huynh đoàn này đã sẵn sàng để nhìn nhận giáo huấn và quyền bính của Đức Giáo Hoàng, cũng như của Công đồng Vatican II. Một số nguồn tin từ Tòa Thánh nói rằng, nếu việc rút lại vạ tuyệt thông là một nhượng bộ lớn của Tòa Thánh, thì hành động này cũng tạo sức ép trên huynh đoàn Thánh Pio X, để họ chấp nhận một thỏa thuận tiến tới thông hiệp trọn vẹn. Trước khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger luôn có những tiếp xúc với huynh đoàn này. Năm 1989, Ngài đã thừa lệnh Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị để gặp Đức Tổng giám mục Lefebvre trong một cuộc nói chuyện kéo dài đến trên cả chục tiếng đồng hồ. Nhưng sau đó, vị giám mục này đã thách thức tòa thánh bằng cách truyền chức cho bốn vị giám mục. Hành động này đã dẫn đến ly giáo, cũng như khiến cho bốn vị tân giám mục và chính Đức cha Lefebvre bị vạ tuyệt thông, lacte sententiae, nghĩa là do chính hành vi phạm tội. Năm 2000, khi các thành viên của huynh đoàn Thánh Pio X hành hương về Roma nhân dịp năm thánh, Tòa Thánh đã tìm cách nối lại các cuộc thương thuyết. 8 năm đã trôi qua, Tòa Thánh tưởng đã mất hết kiên nhẫn. Nhưng những cử chỉ mới đây của Đức Thánh Cha đã mở ra một cánh cửa đầy hy vọng. Dù vậy, nhiều viên chức Tòa Thánh e ngại rằng cánh cửa ấy sẽ không mở ra mãi mãi. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Cuộc xung đột giữa khoa học và niềm tin vào thế kỷ thứ 19. Đây là đề tài của mục Niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Vào thế kỷ thứ 19, khi nhiều người bắt đầu chú ý đến cuộc xung đột giữa khoa học và Kitô giáo, người ta thấy có một tên tuổi nổi bật. Tên của ông là Thomas Henry Huxley. Là một nhà sinh vật học, Huxley tự đảm nhận vai trò bảo vệ và quảng bá sự đào thải tự nhiên trong thuyết tiến hóa của Darwin. Ông hăng say trong nhiệm vụ này và thành công đến độ được nhiều người gán cho nhãn hiệu chó giữ nhà của ông Darwin. Ông Darwin vốn là một người trầm tĩnh. Ông chỉ thích ở yên trong ngôi nhà nghỉ mát ở đồng quê của ông. Huxley thì trái lại, thích tranh cãi và không ngần ngại đưa chủ thuyết Darwin vào cuộc tranh luận công khai. Lý do khiến ông Huxley hăng say quảng bá và bảo vệ thuyết đào thải tự nhiên của Darwin không phải là vì ông tin rằng đây là một lý thuyết đúng và thực sự có giá trị. Chính ông đã từng nghi ngờ về thuyết này. Vậy thì tại sao Huxley lại hăng say lao mình vào cuộc chiến để bảo vệ thuyết này? Thưa là vì ông đã tìm thấy nơi thuyết Darwin một thứ khí giới hùng mạnh để sử dụng trong cuộc chiến chính trị và ý thức hệ được ông đeo đuổi suốt đời. Mục tiêu mà ông Huxley đề ra trong cuộc chiến này là đưa khoa học lên hàng ý thức hệ chính, có sức thay thế cho Kitô giáo. Cũng trong cuộc chiến này, ông muốn rằng các nhà khoa học phải là những nhà lãnh đạo về mặt trí thức trong xã hội. Nói cách khác, ông muốn loại bỏ ảnh hưởng của giáo hội và đưa khoa học vào vị thế thống trị trong xã hội. Tụ trung, trao vào tay các nhà khoa học một quyền lực trong xã hội. Đó là mục tiêu của cuộc tranh đấu của ông Huxley, khi dựa vào chủ thuyết Darwin để tấn công Kitô giáo. Vào thế kỷ thứ 19, nền khoa học tại Anh chưa có một địa vị xã hội như ngày nay. Các hoạt động khoa học thường là sinh hoạt nhàn tản của những trưởng giả giàu có, không phải bận tâm về kế sinh nhai. Nhìn chung, khoa học thường gắn liền với giới quý tộc và được xem như một sinh hoạt của giai cấp thượng lưu. Nó được sử dụng để lấp đầy khoảng thời gian nhàn rỗi của một người trưởng giả, chứ không là một thứ nghề nghiệp hay sự nghiệp như chúng ta thấy trong thời hiện đại. Chính vì thế mà phần lớn giới quý tộc đều gia nhập Hội Khoa học Hoàng gia, mặc dù rất có thể chưa bao giờ nghiên cứu về khoa học. Để có thể hoạt động trong các hội khoa học, thì tính giai cấp là yếu tố quan trọng hơn là khả năng chuyên môn. Điều này có nghĩa là vào thế kỷ thứ 19, khoa học thường là một hoạt động tài tử hơn là chuyên nghiệp. Chỉ cần thu nhặt, sưu tầm hay phân loại vài loại vỏ sò, vỏ ốc cũng đủ để gia nhập vào một hội khoa học. Hơn nữa, tình trạng khoa học như thế cũng có nghĩa là bất cứ một người trưởng giả có học nào, hay bất cứ một giáo sĩ hay nhà thần học nào cũng có thể bình luận về khoa học. Do đó, khi thuyết tiến hóa của Darwin xuất hiện, Nhiều người dựa vào ý kiến của các nhà thần học để lượng giá về lý thuyết mới này. Không thiếu những nhà thần học có hiểu biết về khoa học và quan tâm đến khoa học. Nhưng cũng có rất nhiều nhà thần học không có bất cứ chuyên môn và kiến thức khoa học nào, cũng hăng say bình luận về khoa học. Những con người hiếu chiến và tham vọng như Huxley, dĩ nhiên không muốn chấp nhận tình trạng ấy của khoa học. Ông nhận thấy khoa học đang bị chính trị và tôn giáo thống trị. Ông không muốn thấy tình trạng những người giàu có muốn có tiếng nói trong khoa học chỉ vì địa vị xã hội của họ. Cũng giống như nhiều người trẻ khác đang xem khoa học như một cái nghề để kiếm sống. Ông muốn rằng khoa học phải thực sự là một nghề nghiệp. Ông và những người đồng minh của ông tìm cách khống chế các cơ sở nghiên cứu khoa học và giáo dục. Với tham vọng và nhờ tài trí, không bao lâu, Huxley và nhóm của ông, tự mệnh danh là Câu lạc bộ X, đã có được tiếng nói và chỗ đứng trong sinh hoạt khoa học tại Anh. Nhóm này gồm tất cả 9 người, thường gặp nhau mỗi tháng một lần, trước khi diễn ra các cuộc hội họp chính thức của Hội Khoa học Hoàng gia Anh. Giữa họ, các thành viên của Câu lạc bộ X này đề ra một mục tiêu đầy tham vọng. Đó là lãnh đạo tất cả các cơ sở và tổ chức khoa học tại Anh. Và họ đã thành công. Từ năm 1873 đến năm 1885, Chủ tịch của Hội Khoa học Hoàng gia Anh đều là một thành viên của Câu lạc bộ X. Trong khi những vận động này diễn ra sau hậu trường sân khấu, thì Huxley lại công khai hóa cuộc tranh luận. Ông muốn rằng các nhà khoa học cần phải được mọi người xem như những nhà lãnh đạo về mặt trí thức. Ông muốn thấy khoa học có được một chỗ đứng hoàn toàn độc lập, nhất là độc lập khỏi giáo hội, khỏi các tư tưởng tôn giáo. Đây là cuộc chiến của những ai có quyền bảo rằng điều gì đúng, điều gì sai. Nhưng Huxley muốn rằng chỉ có ông và các nhà khoa học mới có quyền ấy mà thôi. Dĩ nhiên, ông không công khai chối bỏ tôn giáo, nhưng ông lại muốn rằng tôn giáo phải bị giảng lược thành chuyện cá nhân và tình cảm, chứ không thể là chuyện của trí khôn và lý trí. Một cách cụ thể, ông muốn tôn giáo phải từ bỏ địa vị thống trị trong giáo dục và hướng dẫn dư luận quần chúng. Nói cách khác, tham vọng của Huxley là muốn thấy khoa học nắm vai trò lãnh đạo trong lĩnh vực kiến thức và tư tưởng. Ông khẳng định rằng chỉ có một kiến thức duy nhất là kiến thức khoa học, và cũng chỉ có một phương pháp duy nhất để có kiến thức là phương pháp khoa học. Quả thật, với Huxley, khoa học đã trở thành một thứ tôn giáo mới mà tín điều nền tảng là thuyết tự nhiên. Ông không ngần ngại nói đến một thứ giáo hội khoa học, trong đó ông tự phong mình làm giám mục. Tự trung, Huxley đã trở thành một nhà vô địch trong cuộc chiến chống lại thần học và tôn giáo nói chung. Trong cuộc chiến ấy, sự trỗi vượt và chiến thắng thuộc về khoa học. Sự thành công của khoa học được ông sử dụng như một bằng chứng để đề cao khoa học, như một tôn giáo hay như một triết thuyết. Ông không chỉ muốn kỹ thuật khoa học và kiến thức khoa học được giảng dạy và quảng bá. Điều chủ yếu mà ông muốn đề ra là thuyết tự nhiên phải là ý thức hệ thống trị trong xã hội. Chiến thuật chính mà Huxley sử dụng trong cuộc chiến này là không ngừng đặt khoa học và thần học, hay khoa học và Kitô giáo, vào thế không đội trời chung với nhau, và thuyết giảng rằng chiến thắng đã thuộc về khoa học. Thomas Huxley chính là người đã khai mào cuộc chiến giữa khoa học và niềm tin. Từ đó người ta không ngừng nói đến cuộc xung đột giữa niềm tin và khoa học, giữa Kitô giáo và khoa học. Niềm tin hay tôn giáo nói chung có thực sự là kẻ thù của khoa học và của sự tiến bộ đích thực của loài người không? Chúng tôi xin được trở lại với câu hỏi này trong lần tới. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Sống đạo trong thời điểm mới của đức cha Gioan Bautista Bùi Tùng. Nước Việt Nam đang bước vào một thời điểm mới. Thời điểm này được chính thức khởi đầu bằng việc Việt Nam gia nhập WTO và chủ trì hội nghị APEC. Từ nay, người ta sẽ thấy một nước Việt Nam rộng ràng tiến tới trên mọi ngã đường phát triển kinh tế, đồng hành với thế giới, hợp tác chặt chẽ với khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Thời điểm mới này sẽ gây nên nhiều biến chuyển trong mọi lĩnh vực. Một ví dụ về chuyển biến, trong lĩnh vực tôn giáo đã bắt đầu có những hướng hợp tác mới, điển hình là lễ nghi cầu nguyện tại nhà thờ cửa Bắc, ngày Chủ nhật 19 tháng 6 năm 2006, dịp Tổng thống Hoa Kỳ và Phu Nhân đến dự. Đây là lễ nghi cầu nguyện chứ không phải thánh lễ. Giờ cầu nguyện được phối hợp giữa Công giáo và Tin lành, đọc Kinh Thánh, suy gẫm Kinh Thánh, cầu nguyện theo Kinh Thánh, hát theo Kinh Thánh. Chủ trì là linh mục và mục sư cùng cộng tác. Tham dự là tín hữu Công giáo, sát cạnh bên tín hữu Tin lành, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ và Phu Nhân. Sự kiện này tiêu biểu cho hướng mở ra, coi như đơn sơ, nhưng đòi phía Hội Thánh Việt Nam nhiều cố gắng mới. Tôi muốn dừng lại ở sự kiện cụ thể gây ấn tượng ấy, để từ đó nhìn chung về tình hình mới. Một tình hình đòi Hội Thánh Việt Nam chúng ta phải tiến về phía trước với những cố gắng mới. Tôi xin phép gợi ý về vài cố gắng mà tôi cho là rất cần thiết. Thứ nhất, cố gắng nâng cao trình độ trí thức. Theo dõi tình hình thế giới, đất nước và Hội Thánh khắp nơi, tôi thấy việc đối thoại và hợp tác đang là những vấn đề lớn đặt ra cho mọi phía. Để việc đối thoại và hợp tác của Hội Thánh ta được trân trọng, chúng ta cần phải có những hiểu biết sâu rộng về nhiều lĩnh vực. Sự hiện diện và đóng góp của những nhà trí thức chuyên môn đã được minh chứng là yếu tố thực sự quan trọng trong các hội nghị chính thức và trong cuộc sống thường ngày của đối thoại và hợp tác. Tôi đã nhiều lần có mặt trong các hội nghị quốc tế về đạo và đời. Tại mọi hội nghị, dù để bàn một vấn đề nhỏ, trình độ trí thức được coi là yếu tố hết sức quan trọng. Đời sống thường ngày với bao vấn đề luôn đặt ra cho con người, không thể sẽ tự nó giải quyết cho ta một cách nhàn nhã, cũ kỹ, nhưng đòi ta phải có một trình độ trí thức mới để đi trên con đường mới của lịch sử. Hiện nay, trí thức Công giáo Việt Nam kể như là khá hơn trước, nhưng tôi thấy là chưa đủ đáp ứng cho thời điểm mới. Thứ hai, cố gắng nâng cao trình độ bén nhạy. Thời nay, con người đối thoại và hợp tác còn có khả năng bén nhạy sâu sắc, bén nhạy để biết cách gây thiện cảm, tránh ác cảm vô ích, bén nhạy để có những phong cách tế nhị, lịch thiệp, nhã nhặn trong mọi ứng xử, cả trong những trường hợp xảy ra những bất ngờ rất trái ý ta. Theo dõi những hình ảnh của APEC được truyền qua TV, tôi thấy sự bén nhạy là điều không thể thiếu nơi người tổ chức lẫn người tham dự. Có những hình thức mình cho là trang trọng, nhưng đối với phần đông lại là nặng nề, gây khó chịu. Có những việc mình cho là phải thế mới đầy đủ, nhưng với nhiều người khác lại nghĩ là nên vắn gọn mới hay. Có những lời người ta khen ngợi mình mà mình lại bám vào để tự đắc, nhưng thực ra đó chỉ là những lời khen xã giao mà chỉ những tinh thần nhạy bén trình độ cao mới thấy được. Trong thời điểm mới này, chắc sẽ có nhiều ý kiến được hình thành trong Hội Thánh Việt Nam ta. Hãy bén nhạy để lắng nghe và phân định. Thứ ba, cố gắng nâng cao trình độ trung thành với lời Chúa. Hơn bao giờ hết, Hội Thánh phải trung thành với lời Chúa, mặc dù tình hình thay đổi. Trung thành với lời Chúa nhất là trong những việc sau đây. Thứ nhất, hãy chiến đấu đi qua cửa hẹp. Thứ hai, sống trọn vẹn 8 mối phúc thật. Thứ ba, tăng cường sống giới răn yêu thương. Thứ tư, sống hợp tác với ơn Chúa một cách tuyệt đối, vì Chúa phán, không có cha, chúng con không làm gì được. Tôi nghĩ là xã hội Việt Nam cần đổi mới một cách sâu sắc, từ guồng máy xã hội cho đến cách suy nghĩ của từng người. Hội Thánh Việt Nam tất nhiên coi việc đổi mới mình là một bổn phận, nhưng đổi mới bây giờ của chúng ta phải có sức thiêng gây được ấn tượng và dấu ấn cho dân tộc ta. Ấn tượng ấy, dấu ấn ấy sẽ xuất hiện nếu chúng ta biết tỉnh thức và cầu nguyện, luôn sống theo thánh ý Chúa, cho dù đôi lúc chúng ta phải xuất hành cô đơn như thánh Phao-lô xưa. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, có một đề tài khác được các thầy dạy khôn ngoan chú ý, đó là các vụ cãi vã kiện tụng, công lý và việc làm chứng. Cuộc sống con người và bầu khí xã hội bị ô nhiễm bởi một lớp người mà các thầy dạy khôn ngoan, các tác giả thánh vịnh và các ngôn sứ gọi là những kẻ bạo lực. Trước hết, họ là các kẻ giết người không xứng đáng để phải phân bì với họ. Chớ phân bì với ai tàn bạo, đừng chọn bất cứ con đường nào nó đã đi, vì đối với Đức Chúa, kẻ gian tà là đồ ghê tởm, còn những ai chính trực thì người nhận làm bạn tâm giao. Họ cũng là những người phá rối cuộc sống an bình và trật tự. Họ xúi dục dân chúng hiếu hòa, nổi loạn, chống lại quyền bính pháp định. Ác nhân chỉ mưu tìm nổi loạn, nhưng một sứ giả dữ dằn sẽ được sai đến trừng trị nó. Và xem ra họ cố ý cãi cọ và gây rối loạn để lôi kéo sự chú ý của người khác. Đừng cãi cọ với ai vô cớ khi họ chẳng làm gì để hại con. Tuy nhiên, các thầy dạy khôn ngoan cũng hướng các giáo huấn tới các kẻ bạo lực và cảnh cáo họ như sau. Ưa cãi nhau là ưa phạm tội, tự cao tự đại là chuốc lấy suy vong. Thật thế, gây gổ cãi vã là một trong 7 điều Thiên Chúa chán ghét. Có 6 điều làm Đức Chúa gớm ghét, có 7 điều khiến người ghê tởm. Mắt kiêu kỳ, lưỡi điêu ngoa, tay đổ máu người vô tội, lòng mưu tính những chuyện xấu xa, chân mau mắn chạy đi làm điều dữ. Kẻ làm chứng gian thốt ra lời dối trá, người gieo xung khắc giữa anh em. Các thầy dạy khôn ngoan đặc biệt kêu gọi môn đệ tránh các vụ cãi cọ và chạy trốn chúng để khỏi phải chịu các hậu quả nguy hiểm trên bình diện cá nhân cũng như tập thể, vì chúng giống như nước vỡ bờ cuốn trôi tất cả. Bắt đầu cãi cọ là như để cho nước vỡ bờ, hãy tránh xa trước khi cuộc tranh cãi bùng nổ. Cãi vã giống như cầm tay chó chạy rông, thế nào cũng bị chó cắn, hay như người giả vờ điên phóng lửa đốt nhà và bắn tên giết người. Xen vô chuyện của người, khác nào kéo tai chó chạy rông, kẻ lừa đảo bạn bè rồi bảo, đùa đấy thôi, thì cũng giống như người giả vờ điên, phóng lửa bắn tên gây chết chóc. mách lẻo là một trong các lý do gây ra cãi cọ. Củi tàn thì lửa tắt, hết kẻ mách lẻo thì cũng bớt đôi co. Than nuôi bếp hồng, củi nuôi lửa đỏ, kẻ hay gây gỗ khiến cãi cọ bùng lên. Xem ra cãi cọ gây gỗ là thói xấu rất thường xảy ra trong cuộc sống thường ngày, nên ai tránh được nó thì đáng được tuyên dương công trạng. Tránh đôi co đem lại vinh dự cho con người, mọi kẻ ngu đều hay sinh sự. Mà hễ đã có cãi cọ đôi co thì thế nào cũng xảy ra cảnh đánh nhau, vỡ đầu đổ máu, cháy nhà chết người và sinh ra kiện tụng khiến cho công lý phải can thiệp để tái lập an bình. Tranh tụng với kẻ dốt, người khôn có giận hay cười, chẳng lúc nào yên. Do đó, các thầy dạy khôn ngoan cũng như các ngôn sứ đã dành rất nhiều giáo huấn cho đề tài, tòa án, kiện tụng và các vụ xử án. Ngoài ra các vị cũng nhắm mục đích tố cáo các lạm dụng mà giới quan tòa có thể và thường vi phạm, bằng cách cảnh cáo cho họ biết rằng Gia Vê Thiên Chúa ghét kẻ tha bổng người có tội và kết án người vô tội. Bênh vực đứa ác, kết tội chính nhân, hai việc này đều làm Đức Chúa kinh tởm. Nhất là nạn gian tham hối lộ thường khiến cho các quan tòa bị mua chuộc và nhận quả cát. Ác nhân nhận quả được giấu trong ngực áo, khiến cán công lý bị bẻ cong. Đây là tệ nạn xảy ra trong mọi thời đại, ở khắp mọi nơi trên thế giới này, khiến cho nghề luật sư thường bị coi như một nghề thất đức, vì được trả tiền để bênh vực cho kẻ có tội và làm sai lạc công lý. Vì thế, một đàn các thầy dạy khôn ngoan ca ngợi vị quan tòa liêm chính, không để cho mình bị mua chuộc. Kẻ hám lợi làm tan hoang nhà cửa, người khinh chê quả hối lộ sẽ được sống lâu. Đàng khác, các vị mạnh mẽ tố cáo tệ nạn xã hội tôn giáo, gian tham hối lộ và chủ trương bênh vực những kẻ gian ác, trong khi các người tốt lành vô tội lại bị bách hại và kết án. Bênh vực kẻ gian ác, đè nén người vô tội, xét xử như thế chẳng tốt đẹp gì. Phạt vạ chính nhân thì không phải lẽ, đánh người khả kính là ngược với công bằng. Biếu xén quả cát để hối lộ các quan tòa là một thói quen xấu khó diệt trừ. Nhưng cũng không nên hiểu lầm, vì thật ra cũng có kiểu tặng quà vì lòng thương yêu, quý mến hay biết ơn, nghĩa là với ý hướng ngay lành. Chẳng những nó không là một sự giữ xã hội mà còn được thừa nhận là hợp pháp và hữu hiệu giúp xây dựng các tương quan thân tình lành mạnh. Vì thế cũng có kiểu tặng quà thông minh giúp con người làm hòa với nhau. Tặng phẩm kín đáo làm tiêu tan cơn giận, quả giấu trong áo làm dịu trận lôi đình. Thật ra quả cáp là phương thế giúp đạt thành công. Quả hối lộ là bùa mê dưới mắt người đem biếu, người đó làm gì cũng thành công. Ai có quả biếu sẽ rộng đường lui tới, sẽ gặp được người chức trọng quyền cao. Và thói quen quả cáp biếu xén là điều rất dễ hiểu trong một xã hội, trong đó rất thiếu vắng các ý niệm công lý và bình đẳng xã hội, thì con người phải dùng lòng tốt và sự tự nguyện để đối phó với những kẻ nắm quyền bính và của cải giàu sang trong tay. Trở lại với đề tài các tòa án, các bậc thầy dạy khôn ngoan đưa ra một giáo huấn, thoạt tiên xem ra lạ kỳ, đó là hãy để cho đối phương nói trước. Lý do là vì ai nói sau cùng là người chỉ huy tình hình. Kẻ nói trước cứ biện hộ cho mình là đúng, nhưng đối phương đến sẽ lột mặt nạ y. Dĩ nhiên ở đây không phải trong nghĩa người đó có thể lèo lái các sự kiện có lợi cho họ, nhưng do kinh nghiệm diễn tiến của một vụ xử án trước một quan tòa và các nhân chứng. Các nhân chứng sau cùng thường có tính cách định đoạt trong vụ xử. Sách Châm Ngôn phân biệt rất rõ ràng người làm chứng thật và người làm chứng dối. Người làm chứng thật thì không hề nói dối, trái lại kẻ làm chứng gian thì chân lông toát ra sự gian dối. Chứng nhân ngay thật thì không hề gian dối, chứng nhân xảo trá toàn nói chuyện dối gian. Sự khác biệt đó là chứng nhân trung thực cứu được nhiều người, còn chứng nhân gian dối chỉ gieo đổ vỡ. Chứng nhân ngay thật cứu được bao mạng người, chứng nhân dối trá chỉ làm trò bịp bợm. Kẻ làm chứng gian được ví với chùy, gươm và mũi tên nhọn giết người. Kẻ làm chứng gian hại bạn bè, chẳng khác nào chùy gươm và tên nhọn. Và Thiên Chúa sẽ đánh phạt họ tương xứng với các việc họ làm. Kẻ làm chứng gian không thoát khỏi hình phạt, người nói năng dối trá sẽ chẳng được yên hàn. Kẻ làm chứng gian không thoát khỏi hình phạt, người nói năng dối trá sẽ phải mạng vong. Thật vậy, vì ăn gian nói dối là một trong bảy điều Thiên Chúa gớm ghét. Có sáu điều làm Đức Chúa gớm ghét, có bảy điều khiến người ghê tởm, mắt kiêu kỳ, lưỡi điêu ngoa, tay đổ máu người vô tội, lòng mưu tính những chuyện xấu xa, chân mau mắn chạy đi làm điều dữ, kẻ làm chứng gian thốt ra lời dối trá, người gieo xung khắc giữa anh em. Điều dữ của việc làm chứng gian là sự kiện kẻ nói láo, chế nhạo công lý mà Thiên Chúa là đấng bảo đảm. Kẻ làm chứng gian nhạo cười công lý, miệng ác nhân ngốn ngấu chuyện gian tà. Người làm chứng gian cũng phạm tội chống lại tha nhân có quyền bênh vực sự vô tội của họ. Đừng vô cớ làm chứng hại bạn bè, cũng đừng nói ngọt nói ngon mà lừa đảo họ. Chính trong bối cảnh này, lời khuyên ở chương 25, các câu 8-10 xem ra hơi lạ. Điều mắt con nhìn thấy, con đừng vội đem ra trước tòa, vì nếu đối phương làm cho con phải xấu hổ, thì rốt cuộc con sẽ ăn nói ra sao? Cứ tranh cãi với đối phương, nhưng đừng tiết lộ chuyện riêng của người khác, kẻo có ai nghe được, họ sẽ phỉ báng con, và con không rút lại được những lời nói xấu. Như thế câu 8 của bản văn gợi ý là đừng có nói hết mọi sự trong một phiên tòa để đừng bị đối phương phản bác. Tốt hơn hết là giải quyết vấn đề tranh cãi mà không cần phải nhờ đến tòa án, nhưng phải chú ý đừng tiết lộ tên của nhân chứng đã tiết lộ sự kiện để đừng bị tố cáo là bất trung. Nói tóm lại, giáo huấn khuyên vén mở tội, nhưng không cho biết tên người phạm tội. Ngoài các lời phán xử ra, các thầy dạy khôn ngoan còn kêu gọi tinh thần trách nhiệm, phải luôn trung thực trong lời nói việc làm của mình. Xét xử thiên vị là điều không tốt, ai bảo kẻ gian ác rằng anh vô tội thì sẽ bị các dân nguyền rủa, các nước cười chê, còn ai răn đe nó, ắt sẽ được mừng vui và phúc lành sẽ đến trên người ấy.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Linh Tiến Khải trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 80 năm, ngày 11 tháng 2 năm 1929, hai phái đoàn của chính quyền Italia và Tòa Thánh đã ký kết các hiệp định Laterano. Đây là các hiệp định hòa giải giữa hai bên, đồng thời khai sinh ra quốc gia thành phố Vatican. Như quý vị và các bạn đã biết, cho tới thời đó, nước của Tòa Thánh Vatican bao gồm nhiều vùng đất khác nhau trong Italia. Và các đức giáo hoàng cũng cử người cai quản các vùng đất này. Khi chúng bị các vua chúa quan quyền khác đe dọa hay đánh chiếm, các giáo hoàng cũng cầm quân đi bảo vệ hay đánh chiếm lại. Tình trạng này kéo dài cho tới thế kỷ thứ 19, khi nước Italia xâm chiếm mọi vùng đất khác của tòa thánh, gây ra căng thẳng giữa hai bên. các hiệp định ký kết năm 1929 nhằm mục đích giải hòa giữa hai bên, đồng thời biến Vatican trở thành một quốc gia độc lập và có các quyền lợi như tất cả các quốc gia khác trên thế giới. Trả lời cuộc phỏng vấn của giới báo chí, Đức Hồng Y. Laiolo là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh đặc trách quốc gia thành phố Vatican, kiêm Chủ tịch Phủ Thống đốc quốc gia thành phố Vatican cho biết, lý do là để có một sự bảo đảm ổn định và không thể phản đối được trên bình diện quốc tế liên quan tới sự độc lập của Đức Giáo Hoàng đối với bất cứ quyền bính chính trị nào, và sự tự do hoàn toàn của Đức Giáo Hoàng không bị áp lực ngoại tại nào điều kiện hóa trong việc hướng dẫn giáo hội. Đây là điều đã không có được sau biến cố cửa Pia đã bị phá vỡ trong cuộc tiến chiếm Roma. Mặc dù nhà nước Italia đã tìm cách bảo đảm quyền tự do của Đức Giáo Hoàng với luật Quarantigie, vì luật này hoàn toàn tùy thuộc ý muốn của người làm luật Italia. Và đương nhiên, trong một điều kiện như thế, Tòa Thánh đã không cảm thấy an tâm. Như vậy, việc bảo đảm trên bình diện quốc tế cho Vatican là một quốc gia, dù bé nhỏ, nhưng thực sự có quyền tối thượng, và trong đó chỉ có quyền bính của Đức Giáo Hoàng có giá trị thôi, là điều rất cần thiết. Với diện tích 44 mẫu Tây, quốc gia thành phố Vatican cũng là quốc gia nhỏ nhất thế giới, nhưng lại là quốc gia có tầm quan trọng nhất thế giới vì uy tín tinh thần của nó. Hiện nay Tòa Thánh có liên lạc ngoại giao với 177 nước trên thế giới. Vì là một quốc gia đúng nghĩa nên Đức Giáo Hoàng là quốc trưởng quốc gia thành phố Vatican. Đức Giáo Hoàng thi hành quyền bính tối cao của người qua trung gian các cơ quan của quốc gia thành phố Vatican, gồm Ủy ban đặc trách quốc gia thành phố Vatican có nhiệm vụ lập pháp, Phủ Thống đốc có nhiệm vụ hành pháp và các tòa án. Riêng Phủ Thống đốc bao gồm nhiều cơ quan khác nhau. Ban Chủ tịch gồm vị Chủ tịch, Tổng Thư ký và Phó Thư ký. Các văn phòng trung ương đặc trách các công việc khác nhau như in ấn và phát hành tem thư, đúc tiền Vatican, đặc trách pháp luật, nhân sự, tình trạng dân sự. Các hệ thống thông tin gồm phòng báo chí Tòa Thánh, báo quan sát viên Roma, đài phát thanh và truyền hình Vatican. Văn khố quốc gia, văn phòng đặc trách tín hữu hành hương và du lịch. Các ban giám đốc tương đương với các bộ của chính quyền. Từ việc di chuyển cho tới các công việc xây cất, từ việc y tế cho tới phòng vệ dân sự và các ủy ban. Ngoài ra còn có một cơ quan khoa học là Đài Thiên văn Vatican có trụ sở tại Castel Gandolfo, là nơi tổ chức các khóa học mùa hè cho các sinh viên ngành thiên văn học. Nhưng trung tâm nghiên cứu được đặt tại Tucson, bang Arizona bên Hoa Kỳ. Hệ thống tư pháp của quốc gia thành phố Vatican cũng bao gồm các cấp bậc khác nhau, thẩm phán duy nhất, tòa án, tòa kháng án, tòa hủy án để giải quyết các vụ dân sự cũng như hình sự. Đức cha Renato Boccardo, Tổng Thư ký Phủ Thống đốc cho biết các cơ cấu của quốc gia thành phố Vatican rất nhiều, chứ không phải chỉ liên quan tới các tem thư và viện bảo tàng như nhiều người tưởng nghĩ. Trong số các nhân viên có cả các thợ sửa ống nước, thợ mộc, thợ nề, thợ làm đường và chuyên viên trùng tu các dinh thự. Ngoài khoảng 70 linh mục, các nhân viên Phủ Thống đốc đều là giáo dân, và Phủ Thống đốc bảo đảm tất cả mọi công việc giúp quốc gia thành phố Vatican hoạt động điều hòa, từ các người đặc trách cắm hoa cho tới các người lo việc di chuyển. Ngoài ra còn có lực lượng cảnh sát Vatican nữa. Lực lượng này đã được tăng cường nhiều hơn vì các đe dọa của nạn khủng bố quốc tế. Và bắt đầu từ tháng 10 năm 2008 vừa qua, lực lượng cảnh sát Vatican cũng gia nhập lực lượng cảnh sát quốc tế Interpol. Tầm quan trọng tôn giáo và nhân bản của vùng đất bé nhỏ này đã rất hiển nhiên trong thời Thế chiến thứ hai. Khi quân Đức Quốc xã chiếm đóng Roma, họ đã không dám vượt qua ranh giới của quốc gia thành phố Vatican. Và trong suốt các năm Roma bị chiếm đóng, Đức Giáo Hoàng như là quốc trưởng của quốc gia thành phố Vatican độc lập, không tùy thuộc bất cứ quốc gia lâm chiến nào. Vì vậy, người đã có thể liên lỉ hoạt động cho hòa bình và cho thiện ích của mọi dân nước, cũng như đã có thể hoạt động để trợ giúp các binh sĩ tù nhân chiến tranh và những người bị thất lạc vì chiến cuộc. Ngoài ra cũng không nên quên những gì mà Tòa Thánh Vatican đã làm để cứu sống các anh chị em Do Thái. Sự hiện diện của quốc gia thành phố Vatican cũng đã hữu hiệu trong việc bảo vệ sự toàn vẹn của thành phố Roma, mà quốc gia thành phố Vatican là một phần được sáp nhập hoàn toàn vào thành phố. Nhưng mà trước tất cả mọi điều, đó là sự độc lập lãnh thổ, cho phép Đức Giáo Hoàng tiếp tục trong sự an ninh tương đối, chu toàn các dấn thân thường ngày trong cương vị chủ chăn của giáo hội hiện diện tại nhiều nơi trên thế giới. Để mừng sinh nhật thứ 80 của thành phố Vatican, sẽ có một đại hội về đề tài, một lãnh thổ nhỏ cho một sứ mệnh lớn, một cuộc triển lãm lịch sử quốc gia thành phố Vatican từ năm 1929 tới nay, và một buổi hòa nhạc cổ điển. Lạy Chúa, xưa kia, Chúa đã từng nói, của Cesare trả lại cho Cesare, của Thiên Chúa trả lại cho Thiên Chúa. Xin giúp mọi chính quyền trên toàn thế giới biết tôn trọng quyền tự do và đóng góp của các tôn giáo cho thiện ích của dân nước trong các lĩnh vực an sinh xã hội, đặc biệt là lĩnh vực phát triển giáo dục, y tế và cuộc sống luân lý đạo đức.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.